Chào mừng bạn nhà nhà của cô Quỳnh Hương. Đây không phải là một MC hay ca sĩ đâu nha, chỉ đơn thuần là một cô nàng yêu con chữ, có góc nhìn ngộ ngộ lạ lạ với cuộc đời này mà thông qua chiếc podcast gọi tên là Thủ Thỉ Thầm Thì, Hương hy vọng sẽ mang tới cho bạn những góc nhìn thú vị của một cô nàng đa nhân cách đang trên hành trình đi vượt sướng tìm bản thân mình, mà ở đó những trải nghiệm của thất bại, của những ngày buồn ơi là buồn sẽ là một cái hành trang rất là quan trọng, là những ký ức, là những kỷ niệm để cô gái này mỗi ngày được tốt hơn trên hành trình tu sửa bản thân mình. Câu chuyện ngày hôm nay Hương muốn mang tới cho những người yêu mến của mình được gọi tên là tích cực tự thân. Bạn đã nghe rất là nhiều về hai chữ tích cực, rồi người ta nói về năng lượng nữa, nhất là trong cái thời đại này mà vừa qua cái quyển sách Lời Tiên Tri của First New vừa xuất bản đã tạo nên một cái cơn sốt ở trong những người mê đọc sách, thích tìm hiểu về tâm linh, thích tìm hiểu về năng lượng hay là cả về tâm lý, tìm kiếm và đón đọc, trong đó có cả Hương nữa. Thiệt ra thì nghe cái tên sách đó nó rất là cuốn hút, nhưng nó không phải là tất cả để mình quyết định là có mua cái quyển sách này hay không. Bởi vì khi mà bắt đầu mua một cái quyển sách nào đó thì mình sẽ thường đọc trước cái lời giới thiệu để mình xem coi mình có cảm nhận được cái quyển sách này hay không. Hương là một người đọc sách hơi khác so với nhiều người. Hương sẽ không có lựa chọn bestseller để đọc, mà Hương sẽ lựa chọn một cái quyển sách nó có phù hợp với mình thông qua từng cái lời giới thiệu, mà không chỉ là một lời nữa mà rất là nhiều lời giới thiệu, để mình có những cái góc nhìn đa chiều và từ đó đưa xuống một cái quyết định. Thì nói về cái việc tích cực, nó sẽ đi kèm với lại năng lượng. Mà nói thiệt là Hương không có hiểu rõ đâu bạn à. Hương chỉ mới bước vào cái hành trình này bằng cách tự tìm hiểu, đọc sách nè, rồi may mắn là có một người chị em, một người đồng nghiệp của mình, mà mỗi lần nói chuyện với chị là Hương cảm thấy giống như là mình được mở cái đầu mình ra rất là nhiều, bởi vì chị mang tới cho mình những cái góc nhìn rất là thú vị. Nếu mà mọi người theo dõi Hương ở trên kênh Facebook hay là các trang mạng xã hội thì cả nhà mình sẽ thường hay nói rằng là trời ơi, cô gái này có nụ cười tươi rói à, nhìn lúc nào cũng thấy sự tích cực được toát ra ở trong tấm hình. Thì đó là bạn bè mình nói. Nhưng mà có một ngày thì mẹ mình nói mình rằng là hình như tấm hình nào mẹ thấy Hương cười cũng vậy hết trơn á, có bao giờ mà mày bị nụ cười công nghiệp không con? Ê, chính cái điều đó nó khiến cho mình giật mình. Mình nhìn lại ở đây đó chính là cái việc mọi người nói cũng không có đúng, mọi người nói cũng không có sai. Mẹ mình nói cũng có phần hợp lý, bởi vì khi mà mình nhìn xem những cái tấm hình của mình thì mình nhìn thấy là tấm hình nào mình cũng cười hết trơn á. Và mình nghĩ rằng là cũng đồng thời một cái hình ảnh đưa lên mạng xã hội, vậy thì tại sao cái hình ảnh đó lại không mang được những cái niềm vui, những cái sự tích cực tới cho người khác? Nhưng cái sự tích cực đó phải là một cái sự tích cực tự thân. Hương đi qua cái hành trình tạo ra cái sự tích cực tự thân rất là dài bạn à. Thiệt ra vốn dĩ Hương sinh ra không phải là một cái người có cái sự tích cực sẵn, cũng không phải là một người có cái sự hóm hỉnh ở trong đó, và thậm chí rằng là một cái người rất chậm tiêu trong cái việc hiểu và cảm nhận khi mà xem hài hay là đọc chuyện vui. Mà như ông xã Hương hay nói rằng là người ta cười xong rồi em mới cười, bởi vì mình không có cái khiếu đó. Nhưng mà và một thời gian rất là dài thì mình rất là ngại thể hiện cái nụ cười của mình. Tại vì theo quan điểm Á Đông thì nụ cười của Hương là phụ nữ mà sao miệng rộng dữ vậy, cười một cái là tắc quét. Nhưng mà và lúc đó những cái điều đó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình không có đẹp. Nhưng khi mà may mắn làm sao mình lập gia đình và lấy được một cái người đàn ông là luôn luôn gọi là động viên mình, luôn luôn bảo rằng là em cười đi mà em đừng có chùa ủ xấu lắm heo. Thậm chí là anh nói mình rằng anh còn đặt tên cho mình là một cái linh vật hay cười. Bởi vì anh nói rằng là khi mà mình cười á thì nhìn cảm thấy mình có sức sống, có niềm vui ở trong đó, dù đôi khi cái niềm vui đó nó chưa có được trọn vẹn. Thì cứ mỗi ngày mình tập một chút, và khi mà mình đạt tới cái việc rằng là cứ chụp hình là mình cười, thì mình nhìn nhận ra được một cái điều rằng là sự tích cực tự thân là một cái điều gì đó nó sẽ toát lên từ trong nụ cười của bạn, trong chính ánh mắt của bạn. Bởi vì chắc bạn nghe người ta đã thường hay nói rồi đó, ánh mắt không bao giờ nói dối được. Hiển nhiên là không phải lúc nào mình cũng tích cực. Vậy thì những cái lúc tiêu cực mình sẽ làm gì để có thể khác đi, để có thể khiến cho mình vào cái trạng thái là cân bằng thôi, chứ đừng có tụt lút quá, cũng đừng có cao quá. Bởi vì cái chị bạn thân của mình nói á, là em hiểu gì về tính không Hương? Lúc đó chị đã đặt câu hỏi cho mình về cái điều đó. Nhưng là khi mình cũng đã đọc cái quyển Trở Về Không, nhưng mà để gọi là thẩm thấu trọn vẹn thì chưa. Và trong tâm mình nghĩ rằng là mình sẽ đọc lại để có thể hiểu hơn, có thể chiêm nghiệm một cách sâu sắc hơn nữa. Thì lúc đó mình trả lời rằng là trở về tính không là chắc mình đưa mọi thứ về ở cái trạng thái bình thường, không có gì. Cái chị mới lại hỏi, bình thường không có gì là gì? Thì mình mới trả lời là em chịu, em chưa giải thích được, tại vì em cũng chưa hiểu sâu sắc. Thì lúc đó chị mới nói với mình một câu rằng là trở về tính không chỉ đơn thuần là chúng ta bình thường với mọi vấn đề mà mình gặp. Cái sự bình thường ở đây là nó đã ở trạng thái cân bằng rồi. Em không có dính mắc vào trong tâm, tánh hay là tình. Ba chữ tờ này nghe hấp dẫn ha. Vậy thì tâm, tánh, tình là cái gì? Tình là cái cảm xúc, là cái lớp ở bên ngoài của mình. Tánh là cái gì? Đó là cái mà mình bắt đầu đưa ra những cái phân tích, những cái ví dụ. Và tâm là gì? Tâm đó chính là cái sâu ở bên trong mình đang gọi là nhìn vào cái vấn đề nó xảy ra như thế nào. Thì khi mà chị giải thích cho mình như vậy, mình cảm thấy ồ, đơn giản dữ ha. Cái chị nói thì cuộc sống, mọi thứ trong cuộc sống này đơn giản mà, chỉ có con người chúng ta làm cho nó phức tạp trên thôi. Và chị kể cho mình nghe thêm, và chị làm cho mình cảm thấy thích thú hơn về cái câu chuyện đó chính là năng lượng. Mình nghe rất nhiều, đọc rất là nhiều. Và nói thiệt, tới giờ mà hỏi Hương là cái năng lượng tích cực là như thế nào, Hương không có trả lời được. Mà Hương nghĩ rằng là để cái cảm nhận được cái năng lượng mà như ông xã mình nói rằng là anh là người có thể cảm nhận được cái điều đó nha, anh có thể biết được rằng là hôm nay em như thế nào, thì mình nghĩ rằng là chắc những người đó phải có một cái gọi là sự tu tập qua nhiều đời kiếp, và họ có nhiều cái sự trải nghiệm. Bởi vì ông xã mình nói là năng lượng là thứ mà ta có thể cảm nhận được, và xịn hơn nữa thì có thể gọi là nhìn thấy nó theo cách mà mình nhìn. Rồi lại khó hiểu nữa. Nhưng mà thông qua người chị của mình thì mình hiểu đơn giản rằng là năng lượng là một cái điều nó sẽ luôn luôn hiện hữu ở trong cuộc sống này, trong không gian sống nè, trong những mối quan hệ chúng ta gặp gỡ mọi người, trong kể cả những cái vật chất, những cái tâm lý ở chung quanh ta. Vậy thì khi mà bạn muốn có một cái năng lượng tích cực thì bạn nên tiếp cận với những cái nguồn sống đang hiện hữu, chẳng hạn như là cỏ cây hoa lá nè. Nhìn chúng mình cứ nghĩ rằng là ủa, nó đâu có cảm xúc, nó đâu có tâm lý gì đâu ta. Nhưng mà thật ra Hương nghĩ cây cỏ cũng là một cái có cái tính, cái gọi là cái tâm, cái tính ở trong đó. Tại vì mình trải nghiệm thực tế bằng cái việc là mình trồng cây ở bên ban công. Mình trồng cái cây cà chua ở ban công. Và khi mà mình trồng cây á, thì mình nuôi dưỡng nó, mình hay tỉ tê chuyện trò với nó, thì mình nhìn thấy được là những cái trái cà chua, cái cách mà mình chăm bón nó, nó lớn lên mỗi ngày rất là tươi tốt. Và nhưng mà nếu như mình bỏ lơ nó, hoặc là mình cứ mặc kệ nó, thì cảm nhận của Hương thôi, cái cây đó nó giống như là thiếu đi một chút gì đó, cái sự căng tròn giữa sống mà như trước đây mình đã từng chăm bón nó. Vậy thì cái năng lượng là cái mà khi mà bạn vào bất kỳ một nơi đâu, hay là bạn gặp một ai đó, mà bây giờ bạn để ý lại coi, có phải là khi mà bạn gặp một cái người luôn luôn vui vẻ, nói chuyện hài hước, Nó khiến cho bạn cảm thấy mình cũng có chút gì đó vui vui, mình cũng có một cái chút gì đó hào hứng khi tham gia vào trong cái câu chuyện của họ, đúng không? Nhưng mà nếu như một người nào đó đang buồn bã, đang có những thất vọng, đang có những sân si, đang có những cái cáu bẩn khi gặp mình, thì có phải là tự nhiên bạn cảm thấy mệt lắm không? Thì cái sự gọi là học sửa mình, tu sửa của Hương chỉ mới được cái nhiêu đó thôi, để Hương có thể cảm nhận rằng là à, cái người này hiện nay cái năng lượng của họ như thế nào, để mình có thể tiếp xúc với họ, hoặc là nói rằng là thôi tạm dừng đi, hiện nay bạn đang chưa ổn đâu, mà tôi thì chưa có giỏi trong cái việc là có thể tiếp nhận những cái sự tiêu cực đó. Tại vì năng lượng là ảnh hưởng nha. Bạn có thể đọc trong cái quyển lời tiên tri mà ở cái chương thủ bảng số 5 hoặc là số 6. Ở đó người ta có diễn giải thông qua một cái câu chuyện trên hành trình đi tìm kiếm chính mình. Thì cái câu chuyện về năng lượng được diễn giải ở trong chương thứ 5 của cái việc đi tìm kiếm thủ bảng. Thì trong đó người ta nói rằng là năng lượng là một cái sự rất là có thể ảnh hưởng nè. Rồi cái năng lượng của nhau mình cũng có thể lấy được, nếu như bên trong mình là một cái sự tranh giành nhiều quá, nếu như bên trong mình là một cái sự thể hiện. Vậy thì làm sao để mình có thể cân bằng được nó, làm sao để mình có thể tự thân tạo ra được những cái năng lượng tích cực? Thì đây là những cái cách mà trên hành trình học để sửa mình, Hương đã trải qua, Hương đã có những cái chuyển biến rất là tốt, và nay mong muốn được chia sẻ lại với bạn. Thứ nhất, hãy luôn luôn bồi dưỡng cho bản thân mình bằng những cái tri thức đẹp, những cái tri thức gọi là mang nhiều cái giá trị cho chính bạn, cho chính cuộc đời này. Bạn có quyền lựa chọn cái để bạn đọc mà, đúng không? Bạn có quyền lựa chọn xem cái mà bạn sẽ đưa vào trong tâm trí của mình. Cái đó cũng là một cái thức ăn cho tâm trí, nó rất là quan trọng. Và nó cũng chính là một cái thứ nó sẽ giúp bạn sản sinh ra được cái nội lực ở bên trong mình. Và cái nội lực này tăng hay giảm sẽ là do cái cách mà mình đưa vào trong cái tâm trí của mình. Hương thì đã lâu rồi không có xem những cái tin tiêu cực ở trên mạng xã hội. Dù mình là người làm nghề viết, làm truyền thông, chắc chắn sẽ phải cập nhật rồi. Và điều đó là một cái nó khiến cho mình lại càng quyết định là phải tập trung nhiều hơn vào những cái điều tích cực thông qua những cái mà mình đưa vào trong tâm trí, từ phim ảnh tới câu chữ, tất cả mọi thứ. Đó là cái việc làm đầu tiên, bởi vì mỗi ngày chúng ta tiếp nhận rất rất nhiều thông tin, nghe nói nhìn rất rất là nhiều. Đó là về cái việc mình tiếp nhận thông tin ha. Cái thứ hai là Hương tập nói những cái điều dễ nghe, tập nói những cái ái ngữ mà có thể khi nghe và bạn bảo là trời sao sến quá vậy. Chẳng hạn giống như là mình nói lời yêu thương với lại gia đình mình, mình nói lời yêu thương với những cái món đồ hàng ngày hiện hữu đi cùng với mình, chẳng hạn như chiếc xe máy của mình, chẳng hạn như cái công việc mà mình đang có, bằng một cái sự biết ơn và yêu thương thật sự. Thì thứ nhất là những cái vật đó nó sẽ cùng bạn đi trên đường mỗi ngày được an toàn hơn, được cái cảm giác là bình yên hơn, tốt hơn. Nếu như bạn biết ơn nghề nghiệp của bạn thì nó sẽ giúp cho bạn thăng hoa hơn, và sẽ luôn luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng là làm sao để ngày hôm nay công việc của mình tốt hơn ngày hôm qua. Đó là cái cách mình tập trong cái việc phát ra ngôn ngữ nói. Rồi mình tập cho bản thân mình không bị cuốn vào trong những cái bận rộn một cách quá là kinh khủng. Sau một cái thời gian nghỉ Tết tương đối là dài, sau khi Tết Nguyên Tiêu thì Hương mới bắt đầu lại công việc. Lúc đó công việc có nhiều không? Có nhiều, bởi vì mình đang chạy cùng một lúc 3 dự án, chưa kể những cái công việc cá nhân của mình nữa. Vậy thì nếu như không có một cái sự sắp xếp, một cái việc gọi là ghi xuống một cách kỹ lưỡng, chi tiết từng những cái ý tưởng tuôn ra, từng những cái cách thức làm sao, từng những cái việc là làm với ai, như thế nào, một cách cụ thể, thì có lẽ là Hương đã chết chìm trong cái mớ công việc đó. Nhưng là khi ngày hôm qua thứ hai mình bắt đầu lại công việc, nguyên một cái ngày từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Chỉ có nghỉ ăn trưa lúc 12 giờ thôi. Về tới nhà là rã rời luôn. Nhưng mình vẫn trải thảm ra, tập yoga, rồi nhảy múa chuyển động với một cái tần số âm nhạc rung động rất là đẹp. Nghe nó cứ réo rắc thú vị lắm. Và mình ngồi thiền trong vòng 10 phút. Thì khi mà mình tập cho mình trong cái sự bận rộn vẫn có cái sự thảnh thơi, không để cho công việc đè chết mình, thì mình nhận ra được một điều rằng là làm việc như vậy mới hiệu quả nè. Và làm việc như vậy nó mới nuôi dưỡng được cái tình yêu đối với công việc của mình. Mà một cái đứa hay nhàm chán như mình, một cái đứa mà có chút khó khăn là sẽ trời chán quá à, sao mà kỳ quá vậy, sẽ bị tiêu cực. Nhưng bây giờ thì mình đã tìm ra cách rồi. Và cái cách đó là cái cách mình mới vừa chia sẻ với lại các bạn. Hãy càng thật chi tiết công việc của mình, thật cụ thể công việc của mình. Và một người đã từng tuyên bố rằng là thôi mình làm việc nhóm đâu mệt lắm, thôi không thể nào làm việc với người khác được đâu, căng thẳng lắm, thôi không có nhu cầu gọi là đốt lửa hay thúc đẩy đội nhóm đâu, mệt lắm, tự thân họ phải vận động đi. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ khác đi. Một mình sẽ không thể nào làm được tất cả mọi thứ. Mình chỉ có thể làm được nhiều thứ nếu như mình có những người cộng sự giỏi đồng hành cùng với mình. Và may mắn tới thời điểm này, khi Hương sửa được cái tính nết kỳ cục của mình, vẫn còn sửa tiếp, bây giờ mới còn được có chút chút thôi, thì Hương có những người cộng sự rất là tuyệt vời. Và đó cũng là một cái điều khiến cho Hương có thể đi đây đi đó, có thể bắt đầu công việc từ mùng 16, nhưng mà mọi thứ vẫn trôi chảy, vẫn rất là tốt đẹp. Và dựa trên cái nền tảng mà các cộng sự mình đã đang xây dựng, mình như được tiếp thêm cái năng lượng để thêm yêu cái công việc này, thêm tích cực, để mà mình nhận thấy rằng là trời, tôi hạnh phúc quá, tôi hân hoan với nghề nghiệp của mình quá. Cách thứ tư đó chính là nuôi dưỡng cái không gian sống của mình. Khi mà Hương bắt đầu hành trình tự thân, đi ra riêng ở, thì Hương hay đặt câu hỏi cho mình rằng là mình muốn cái nhà của mình chỉ là một cái chốn trọ về ngủ, có cái giường thật là êm ái, có đầy đủ tiện nghi vật chất để ngủ một cái giấc thiệt đã thôi, hay là mình còn muốn rằng nơi đây là cái nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Tại vì khi mà mình ở với cha mẹ mình đó, ở trong một cái căn nhà về mặt vật lý nó đầy đủ lắm, nó rộng lớn lắm, nhưng nó vẫn còn là cái gì đó khuyết với bản thân mình. Và mình là một cái người làm về sáng tạo mà, nên sẽ thường ôm máy đi ra quán cà phê ngồi. Thì trong những cái lúc như vậy, mình lại nghĩ rằng là mình phải làm sao khi mà mình ra riêng, thì cái căn nhà của mình có thể ngồi làm việc như một cái quán cà phê, có cà phê ngon theo cái gu mình thích, theo cái gu cũng kỳ cục kẹo lắm, có cái âm nhạc nó cứ róc rách. Bởi vì thiệt tình tôi là một cái người hơi lạ một chút, khi mà tôi có thể tập trung tuyệt đối tối đa trong lúc làm việc nếu như có được một cái âm nhạc mà nó phù hợp với cái trạng thái của mình. Nó sẽ là những cái âm nhạc, những cái nốt trầm bổng rất là vui vẻ, rất là sảng khoái. Nó có thể là nhạc thính phòng của Beethoven hay là của Mozart. Nó sẽ khiến cái giai điệu nó cứ liên tục, nó làm cho mình phấn khởi, hưng phấn lắm. Thì không có dựa vào trong đó nữa, trong cái âm nhạc đó, để khiến cho mình nâng cao được cái tần số rung động của mình lên, nâng cao được cái sự tích cực của mình. Và cái việc nuôi dưỡng cái không gian sống đó khiến cho Hương luôn luôn cảm thấy vui vẻ khi về nhà, hoặc là mình ngồi làm việc ở nhà mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì đó là cái cách mà Hương lựa chọn. Tại vì mình là một cái người hơi đặc biệt chút. Mình có thể hướng ngoại rất là chuyên nghiệp, đi gặp người này, nói chuyện với người kia, kết nối người này, tạo ra những cái mới mẻ, mấy cái khác biệt. Nhưng mà nếu như đi hoài là mình mệt dữ lắm. Mình như cái kiểu là thiếu hụt một cái gì đó cho bản thân mình vậy đó. thì chính những cái lúc mà mình lặng lại, mình ở nhà, mở một bản nhạc hay, pha lên một cái ly cà phê ngon và ngồi một mình, thì đó là cái lúc mà mình cảm thấy rằng là mình được quay về với chính mình một cách hạnh phúc nhất, để nạp lại những cái năng lượng mà mình đã xài đi. Thì đó là bốn cách mà Hương đang áp dụng trong cuộc sống của mình. Sau này chắc sẽ có nhiều hơn nữa, nhưng mà chưa biết nó như thế nào, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ tiếp với lại các bạn. Còn bây giờ thì Hương hy vọng rằng những cái tích cực tự thân mà Hương đang tạo ra có thể mang tới cho bạn một cái góc nhìn khác, một cái góc nhìn mà bạn sẽ tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng là nó có quan trọng không? Nó có thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình không? Và nó sẽ đem tới cho cuộc sống của mình những cái điều gì? Tại vì quan điểm của Hương rằng là chúng ta yêu mến một ai đó, chúng ta lắng nghe họ, chúng ta theo dõi họ, những cái họ chia sẻ có thể là phù hợp với họ nhưng chưa chắc phù hợp với mình. Nhưng mà bất kỳ cái gì mình cũng có thể học được hết. Chỉ cần bạn biết được rằng bạn đang thiếu cái gì và bạn đang cần cái gì, thì Hương tin rằng những cái mà bạn tiếp nhận vào trong cuộc sống của mình, nó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn phong phú hơn. Nhưng trong cái phong phú đó, trong cái sự hòa đồng đó, bạn sẽ vẫn có một cái bản sắc rất là riêng mà không thể nào hòa tan được. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chiếc podcast ngày hôm nay với cái chủ đề là tích cực tự thân. Chắc chắn nó khác hoàn toàn với lại một cái sự giả bộ tích cực, bởi vì cái đó là cái mà người ta hay nói rất là nhiều rồi. Và Hương cũng đã từng chia sẻ đâu đó bằng cái việc rằng là không, bạn không nhất thiết phải giả bộ tích cực, không nhất thiết phải bảo rằng là tôi ổn mà, không nhất thiết phải bảo rằng là ôi có gì đâu, cuộc sống này đều là những niềm vui, không có gì đâu buồn, vân 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 vân. Đó là những cái lời nói rất sáo rỗng, đó là những cái lời nói nó sẽ không có khiến cho bạn tốt lên được, mà nó sẽ lại càng kéo bạn xuống. Bởi vì bạn có thể tìm hiểu được vì sao lại như thế thông qua cái quyển Power, một cái quyển sách bảy sắc cầu vồng. Ở trong đó người ta có nói về mức năng lượng, mà cái màu cao nhất là màu tím, là màu chứng ngộ, nó lên tới 700 tới 1000. Thì bạn hãy tìm hiểu nó đi, bạn hãy đọc nó đi. Thật ra không khó để đọc đâu, nó là một cái quyển sách hoàn toàn rất là khoa học. Dù cái người viết là một nhà nghiên cứu về huyền học, về thiền, nhưng ông cũng là một cái nhà khoa học. Và khi mà bạn đọc rồi, bạn sẽ cảm nhận ra được rằng là ấy cha, cuộc sống này thú vị quá. Cuộc sống này tất cả mọi thứ nó vận hành bằng những cái năng lượng, dù mắt chúng ta không nhìn thấy được, tai chúng ta không có nghe được, chỉ là sự cảm nhận thôi. Nhưng mà sống sâu một chút sẽ cảm nhận rằng là ồ hay đó nha. Để bản thân mình mỗi ngày tiếp bước tốt hơn mình của ngày hôm qua, như vậy là thành công rồi, đúng không nè? Một lần nữa cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thủ Thỉ Thầm Thì của cô Quỳnh Hương. Kênh podcast của mình sẽ được xuất bản trên đa các nền tảng, gồm có Spotify, Apple Podcast, có Google nữa. Bạn chỉ cần gõ Thủ Thỉ Thầm Thì by Đồng Lê Quỳnh Hương là sẽ ra. Nếu như chiếc podcast này mang tới cho bạn những cái giá trị, thì mời bạn cho mình một follow và chia sẻ thêm, để Hương có thêm những động lực, có thêm những ý tưởng làm nên những chiếc podcast thiệt là gần gũi trong cuộc sống này, thông qua trải nghiệm của chính bản thân và của những người bạn, những người anh chị em mà may mắn trong cuộc đời này Hương được gặp họ, được lắng nghe câu chuyện của họ và được sống cùng với những sự thú vị mà họ tạo ra trong cuộc sống này. Cảm ơn một lần nữa và chúc bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui nha.